Đây là một cái điều chắc chắn như vậy. Cho nên những người mà ngày xưa khi mà họ xuất gia giải thoát, họ đi tu cũng vậy, họ đi vào rừng sau vậy, sinh tử họ không còn sợ thì làm gì họ sợ con ma, phải không? Cả thế gian này cái thân mạng là quý nhất, yêu thương là quý nhất, mà họ không còn kể nữa. Họ dám lên trên núi tuyết mấy ngàn độ tỉnh họ ngồi, họ ngồi trên núi tuyết họ để họ tìm được một cái chân lý nào đó họ cho rằng tối thượng á, thì thân mạng họ không kể, thì làm gì mà họ kể đến chuyện tài sản của con hở đi đâu mà mất cái chìa khóa rồi mình ăn ngon ngủ nguyên. Đương nhiên không có gì. Cho nên chúng ta khi so sánh cấp độ đó, chúng ta mới biết được rằng tại sao chúng ta vẫn còn khổ đau nhiều người, tại sao chúng ta còn khổ đau nhiều. Và ở đây chúng ta muốn nói một điều nữa là chúng ta, trong chúng ta, khi chúng ta dùng từ chúng ta hiểu rằng mọi người chúng ta đều bình đẳng với nhau trong giai cấp, tức là chúng ta bình đẳng với nhau trong ý niệm, trong mọi góc độ, kể cả tình cảm con người. Bởi vì các vị biết á, trong chuyện này đó, trong cái bài nào nói về nữa là huệ, hay là trong bài huệ thí, để mà dứt bỏ được sang tham, dứt bỏ được cái tâm luyến ái đó, thì chúng ta thấy rằng khi ngài Xá Lợi Phất muốn nói thẳng cho cấp cô độc biết rằng cấp cô độc phải xả bỏ được mọi lòng tham để chứng được quả Tư Đà Hàm A Na Hàm. Trong đó kể cả không phải là tham tài sản, tham vật chất không, mà kể cả ái luyến mọi thứ phải buông bỏ. Bởi vì trong này có kể chuyện là các vị biết là ông trưởng giả có cô độc á, ổng giàu, ổng làm phước vậy á, nhưng mà ổng có một đứa cháu mà các vị biết á, nó nghèo dễ sợ lắm, thậm chí nghĩa là ổng cho nó bao nhiêu triệu đồng vàng, tức là cho nó bao nhiêu tiền nó đều phá hoại hết. Cho lần thứ nhất nó phá hoại rồi, lần thứ hai nó tới xin nữa, ổng cho lần nữa, nó nghĩa là cho bao nhiêu vốn là bằng nó bỏ hết. Cuối cùng lần thứ ba nó tới nữa, ổng cho nó bộ đồ, nó cũng bán luôn bộ đồ, mà nó là cháu ruột của ổng, mà ổng là giàu nước đố đổ dách. Rồi cuối cùng các vị biết không, nó đi trong con đường nghèo khổ và nó chết ngoài đường luôn. Nó chết ngoài đường. Cho nên đôi khi chúng ta có con hoặc có cháu hoặc có những người liên hệ gia đình của mình, nói rằng tại sao cha mẹ mình giàu mà con cái nó không hưởng được điều đó. Cho nên cái người mà đôi khi có một vài bài pháp mà thầy có nói rằng là con cháu nó có tự phước báo của nó có hưởng được, nó mới có thể nó là bảo vệ được, chứ không phải vì mình làm mà mình lo cho nó mà được. Cho nên các Phật tử mà lớn tuổi, là nhất mấy bà già, đừng có lo nhiều, đừng có quá nhiều về bận bự con cái nữa, bởi vì nó đã vượt qua khỏi cái tầm kiểm soát của mình rồi. Ở đây ông trưởng giả trong cấp cô độc này kể chuyện, rồi khi các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật rằng tại sao cấp cô độc ổng làm phước vậy, tại sao cấp cô độc ổng đạt được tịnh tính bất động vậy, tại sao cấp cô độc ổng là một con người giải thoát vậy mà cháu ổng bị khổ vậy. Thì Đức Phật nói rằng không phải trong đời này mà trong đời trước cũng như vậy. Thì ngài mới kể một câu chuyện là ngài nói rằng đó là hồi đó, trong thời đó ngài còn làm Bồ Tát á, ngài có một cái đứa con, và đứa con đó ngài thương yêu lắm, nhưng mà lớn lên rồi để là một cái gia tài khổng lồ nó, rồi ngài chết đi. Chết đi ngài do công đức ngài làm thiện, làm phước báo, ngài sanh lên quả trời đó. Trong khi ngài sanh lên quả trời làm một vị thiên chủ trên quả trời đó, thì đứa con dưới này á, nó tiêu pha hết tài sản, bắt đầu bao nhiêu tiền nó đem ra, nó mời người ta hội họp ăn uống nhậu nhẹt đờn ca hát sướng, đến cuối cùng nó nghèo đến mức độ là không còn gì, bán luôn cả gia sản của cha. Thì bây giờ lúc đó ta làm thiên chủ, ta ngồi trên, ta mới nhìn xuống á, ta mới thấy rằng sợ tội nghiệp đứa con của mình, nó dù sao cũng là con của mình, mà bây giờ nữa là nó là một cái kẻ vụng dại thôi. Cho nên bây giờ nữa là mình phải xuống để mình thương, mình cho nó một lần nữa. Cho nên nữa là ngài mà nói rằng ta làm Bồ Tát, ta làm Đế Thích, ta mới thị hiện xuống xong rồi ta mới nói rằng là con không có nên sống một đời sống buông thả vậy nữa, cho nên con phải giữ gìn, chớ có làm hư hại đến thanh danh gia đình. Cho nên ta mới cho đứa con ta một cái bát, tên nó gọi là bát ước. Khi nào mà người nào mà nắm cái bát này rồi là ước cái gì có cái nấy, ước tiền có tiền, ước vật dụng có vật dụng. Và ngài mới nói rằng là con phải giữ cái bát này một cách cẩn thận, bởi vì nó là tài sản của con và làm cho con hạnh phúc. Nói xong rồi ngài mới đi về cõi trời. Thì các vị biết á, trong chuyện kể đó, thì sau khi anh chàng khi anh có được cái bát rồi á, thì anh nói rằng bây giờ cái bát ướt này khỏe quá, cho nên bây giờ nó là khát nước ướt rượu, rồi là có rượu ra. Anh uống rượu, ướt đồ ăn, anh có đồ ăn, anh say xưa có rượu, có mồi, anh ngồi, anh nhậu nhẹt tối ngày. Anh say xưa xong rồi, anh kêu bạn bè tới rồi á, là trong lúc mà uống rượu cao hứng rồi, nó đem cái bát thảy lên, cứ thảy hứng. Rồi một lần nọ thảy lên mà hứng không được, rớt xuống cái bát nó bể đi. Và cái bát đã bể rồi thì không còn ướt được nữa. Cho nên ngài mới nói một câu kệ mà nói rằng kẻ vụng dại một lần được bát, lòng muốn gì bát tất thỏa ngay, bao lâu còn giữ bát này, tiền tài luôn vẫn còn đầy cho anh. Trong một lúc quan tàn sai phước, anh làm tan bát phước lần rồi, lõa lồ rách dưới tả tơi, kẻ rồ tội nghiệp sống đời đắng cay. dù được hưởng gia tài đồ sộ, nhưng thỏa thê tiết độ chẳng hay, phút chốc tàn mạc cũng tài, như chàng xấu nọ vỡ ngay bất thần. Đây là cái bài kinh được trích từ trong kinh nữa là tiền thân của Đức Phật. Rồi ngài mới chứng minh là ngài nói rằng là với trí tuệ nó là toàn hảo, ta được biết rằng đứa cháu của ông Cấp Cô Độc này là trong tiền thân đã từng làm con trai của ta, tức là đã từng được hưởng cái phước đến nỗi mà nó đập luôn cái bát mà làm phước của cha để lại của trời cho nó cũng đập bể nữa. Thì để cho các vị biết rằng là thế giới này nó cũng giống vậy, mình có ưu tư, mình có lo lắng tất cả những chuyện gì, nhưng mà nếu mà những đứa con của mình nó không tự tạo cái phước và nó không làm những công đức lành để nó tự bảo vệ được nữa đó, thì tài sản sẽ trở thành mây khói. Cho nên ông Cấp Cô Độc cũng vậy. Và khi ông Cấp Cô Độc đã bị khổ đau, đã bị phiền não bởi vì những đứa cháu đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới khuyên rằng là ông đã có một cái huệ thí, ông đã cắn được cái sân tham, thì ông phải bỏ luôn những cái tâm luyến ái tham luyến một cuộc sống này, thì như vậy trong đời này và đời sau ông có thể được giải thoát và chứng được quả Tu Đà. Mà các vị biết rằng bỏ cái tâm luyến ái là điều đó là khó khăn trong trăm ngàn đời này. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói rằng: ái luyến sanh sầu ưu, ái luyến sanh sợ hãi, ai giải thoát được ái luyến không sầu không sợ hãi. Pháp Cú 213. Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng khi nói vậy đó, thầy muốn kéo cái lại một cái thực tại là hiện tại chúng ta cũng được có những cái ưu tư, những cái phiền muộn gì phần đông nó khởi lên bởi cái tâm ái luyến, những cái tâm tham ái của chúng ta. Và cái ái luyến như thầy nói nãy, tức là giữa con người với con người, là một cái điều rất là phức tạp mà không phải đơn giản gì. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng là khi mà chúng ta phát một cái tâm dũng mãnh, phát một cái tâm tu hành, và chúng ta kể cả phát một cái tâm làm người xuất gia, Phật tử xuất gia, cũng chưa có nghĩa là chúng ta chấm dứt được con đường, không có nghĩa là như vậy. Bởi vì ngày xưa đó trong cái bài kinh đó, gọi là tiền thân của cái bằng Jataka của Đức Phật đó, ngài mới kể lại người đó rằng trong cái chuyện lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, có một cái vị tỳ kheo á, nghĩa là một hôm nọ đi xuất thực á, thấy một cái người nữ, thấy thân hình, thấy một cái người nữ tốt đẹp, cầu sanh về, nghĩa là sanh cái tâm ái luyến, sanh cái tâm ái luyến nó về, nghĩa là không có muốn tu nữa, và cuối cùng nghĩa là muốn trở về cái đời sống tại gia. Thì bây giờ các cái vị tỳ kheo mới dẫn cái vị tỳ kheo đó mới đến Đức Phật bạch rằng đó là cái vị này đã nghe được giáo pháp, đã xuất gia tinh tấn, tại sao bây giờ mày còn ái luyến muốn trở lại nữa? Thì Đức Phật mới nói rằng do Đức Phật là một cái người nữa là có toàn trí đại tuệ, cho nên ngài mới nói rằng đó là không phải trong đời này một cái kẻ vô văn phàm phu, hay là một cái người thiếu công phu tu tập, bị cái tham luyến làm bị ô nhiễm, mà kể cả ngày xưa những bậc thánh nhân vẫn còn bị tham luyến làm ô nhiễm. Đây là một cái vấn đề rất là phức tạp. Vì khi chúng ta hiểu điều này, Đức Phật mới nói rằng, rồi từ đó Đức Phật mới kể một câu chuyện thế này. Đời quá khứ này, mỗi lần ngài kể câu chuyện là ngài kể cái phần quá khứ của ngài, gọi là tiền thân Jataka, tức là tiền của ngài đó. Ngài nói rằng có một cái đời quá khứ Bồ Tát khi lớn lên, khi cha mẹ chết đi, Bồ Tát mới thấy rằng thế gian này không có gì là sự thật hết. Bởi vì tài sản cha mẹ để lại, nghĩa là tinh vinh đồ sộ này, cha mẹ cũng bỏ lại, một mai ta cũng bỏ lại. Cho nên bây giờ ngài mới bố thí cúng dường, đem làm phước hết, không rồi đi vào trong núi Tuyết Sơn tu hành. Và do cái công phu tu hành đó, sống một đời sống khổ hạnh một thời gian vậy, Bồ Tát đạt được thiền chứng và thiền lạc, tức là chứng được thiền và chứng được thiền lạc, tức là hưởng thọ được thiền lạc đời sống vậy. Thì một ngày nọ đó, Bồ Tát mới ngồi suy nghĩ rằng nếu ta chứng được thiền lạc, chứng được thiền chứng rồi, tức là chứng được thần lực rồi, mà chỉ ở trên núi tuyết này thì không có làm lợi ích chúng sanh, cho nên ta phải trở lại thế gian này, tức là vào trong đời này để độ cho những ai được độ, giúp cho những ai có nhu cầu tu học. Cho nên ngài mới trở về thế gian. Thì khi ngài trở về thế gian, ngài đi đến ở một cái vườn thiện quyển của vua đó, thì vua ở trong cái cửa sổ nhìn ra, thấy một cái người gọi là dung nghi hoàn toàn thanh tịnh đẹp đẽ, thì vua mới suy nghĩ rằng con đường giải thoát và tất cả nội dung giải thoát ở trong con người này, nếu mà ta không học được pháp này thì sẽ tìm đâu được nữa. Cho nên mới thỉnh cái vị Bồ Tát đó ở lại trong cung để mà phụng dưỡng. Thì Bồ Tát nói rằng ta không có quen ở cung, mà ta chỉ quen ở trong vườn thôi, và sẵn sàng giúp đỡ cho vua nếu được nhà vua, nghĩa là cho những người muốn tu học. Cho nên nhà vua mới lập một cái thất nhỏ thôi, một cái am ở trong cái vườn của vua rất là đẹp, mỗi ngày cung kính cúng dường thức ăn vật mặt, nói là ngài khỏi đi đâu cả, ngài ở đây để con cúng dường để được học cái pháp an lạc từ nơi ngài. thì Bồ Tát ở lại đó tu 12 năm và độ chúng. Một hôm nọ trong kinh đô nó có công việc loạn lạc, tức là vua phải rời khỏi kinh đô đi dẹp giặc, thì vua mới kêu hoàng hậu lại nói rằng ta sắp phải đi dẹp giặc, nhưng mà cái vị thầy của ta, tức là vị nữa là ẩn sĩ đang ở trong cung trong vườn Thượng Nghĩa đó, cần phải có một người chăm sóc và lưu ý cúng dường thức ăn mỗi ngày. Thì bây giờ hoàng hậu nói rằng cái việc đó rất là dễ dàng, thì nghĩa là ngài hãy đi đi, để hãy đi đi, tiếp ở nhà sẽ làm giúp cho cái việc đó. Rồi mỗi ngày khi mà vua bắt đầu đem quân đi chinh chiến ở ngoài thành á, thì cái hoàng hậu ở nhà mới nấu thức ăn mỗi ngày vậy á, ở trên lầu mới cúng dường để cho cái vị ẩn sĩ nó tới nhận. Mỗi ngày vị ẩn sĩ, tức là Bồ Tát, là tiền thân Phật Thích Ca, mới dùng thần thông đi qua trên cửa lầu tới nhận thức ăn, ăn xong rồi dùng thần thông trở về lại cái liều của mình, cứ vậy đi vậy. Thì bữa đó không biết tại sao vị ẩn sĩ là đi trễ, cho nên hoàng hậu sau khi làm thức ăn ngon đầy đủ hết để cúng dường rồi đó, thì mệt mỏi đó mới bắt đầu vô trong phòng nằm nghỉ đó, đậy trên mình bởi một cái áo. Thì khi mà đang nằm nghỉ thì vị ẩn sĩ mới dùng thần lực nó bay ngang qua cửa sổ chuẩn bị vào đó, thì do cái tiếng gió của vỏ cây của vị nó bay đi đó, hoàng hậu mới giúp mình đứng dậy. Và khi đứng dậy bị nghĩa là sổ y, tức là xuất áo đi. Chỉ một lần xuất áo đó thì Bồ Tát á, nhìn thấy thân của người nữ hoàn toàn bị rúng động, cho nên tất cả các thiền chứng và thiền lạc mất hết. Đây là một cái điều mà mình nghĩa là mình cũng biết rằng tại sao mà mình biết rằng thế gian này đối diện với những vật chất đã khó vậy rồi, huống hồi đối diện với ái nhiễm tâm thức còn khó hơn là như vậy đó. Và các vị đọc lại cái bài kinh đầu tiên của cái quyển này, nó sẽ nói về cái bài đó. Tức là khi ta bị nghĩa là ái nhiễm đập vào mắt đó, hoàn toàn chấm dứt đi đó, thì thần lực mất hết. Cho nên nghĩa là khi hoàng hậu cúng dường không nhận thức ăn, bắt đầu đi bộ xuống lầu, bởi vì không bay được nữa, không bay được nữa. Đi bộ xuống lầu, ta đi bộ xuống lầu, xong rồi Bồ Tát đi bộ xuống lầu, đi bộ về ngồi vườn mình, xong rồi nằm đóng cửa thất lại, bỏ ăn, bỏ mặc, bỏ tắm rửa, bảy ngày như vậy mà đối diện với ưu tư, nghĩa là hoàn toàn nghĩa là luôn luôn thấy nghĩa là những cái hình ảnh nó hiện lên, thấy nghĩa là cánh tay như vậy, thấy cái chân như vậy, thấy khuôn mặt như vậy nổi lên vậy, bảy ngày như vậy, đến nỗi là đồ bỏ ở ngoài nó thiêu, nó nổi mốt nổi meo lên. Rồi bây giờ sau khi vua đánh thắng trận rồi vua trở về, thì việc đầu tiên vua nói rằng ta phải đến để thăm cái vị thầy, tức là ẩn sĩ của ta. Thì khi đến nó sao thấy không thấy ẩn sĩ, thấy vườn tiêu điều, cỏ tiêu điều, đồ ăn hôi thối vậy. Mới hỏi rằng tại sao có chuyện đó, cho nên mới vào tưởng đâu rằng khi mà ngày đi thì ẩn sĩ đã bỏ đi. Nhưng mà vào thì thấy ẩn sĩ còn nằm ở trong phòng. Mới rằng tại sao mà ngài nằm như vậy, ngài có bệnh gì và có bị gì chăng? Thì tưởng rằng có lẽ là ta đi đánh kẻ địch, nhưng mà kẻ địch nó không có đánh lại ta, nó quay trở lại tìm và giết chết hoặc là làm khổ đau cho người thân của mình, tức là vị ẩn sĩ cung kính. Thì bây giờ vua mới vào trong phòng vào trong phòng xong rồi mới thấy, rồi mới lật cái mình của cái vị ẩn sĩ lên, tìm từ đầu tới cuối thì nghe hơi thở ổng còn thoi thóp mà không thấy vết tên nào ta, không thấy cái mũi tên nào mà có thể làm cho ổng đau khổ. Thì ngạc nhiên hỏi rằng tại sao là kẻ địch bắn chỗ nào mà tôi không có thấy được cái vết tên của nó. Thì bây giờ đó, cái vị ẩn sĩ đó, tức là cái vị Bồ Tát đó, mới bắt đầu nghĩa là ngồi dậy, cố gắng ngồi dậy, không đồ mới nói rằng nghĩa là thưa đại vương, không có ai bắn tôi, chỉ có tôi tự bắn quả tim của tôi. Nói xong Bồ Tát đứng dậy ngồi trên ghế, nói những bài kệ như sau. Bởi vì các vị thấy rằng không phải bây giờ mà lâu lâu người ta vẽ cái tim thì có cái cây tên đâm qua là nhỏ nhỏ dài dọt, không phải vậy đâu. Mà cái chuyện này đó là nó nói mấy ngàn năm về trước á. Đó, cơ bằng Nikaya, tức là cái gọi là nguyên thủy kinh, nói ngay lúc đó là Đức Phật đã nói cái chuyện này rồi. Và Đức Phật nói rằng là bài kệ Đức Phật nói là được gột sạch khỏi tham, tức là lúc đó cái tâm Bồ Tát đã được gột sạch khỏi tham, chứng được thiền chứng và tịnh lạc rồi. Được gột sạch khỏi tham, liên hệ với dục tầm, tức là những gì liên hệ với dục là đã được gột sạch rồi. Màu sắc tên đá tầm với nước nhiễm tham dục. Đó, tức là đây là nói phần thứ nhất. Bài kệ thứ hai, ngài nói rằng do không do trang sức đẹp, không do người bắn tên, không do bắn từ tay, không phải từ lông trong, bởi ngày xưa ta làm cái tên bằng lông trong, chính ta tự bắn tim, đau đớn khắp tay chân. Đó, và bài kệ thứ ba, ngài nói rằng ta không thấy vết thương từ đấy máu chảy ra do tâm không chân chính mang khổ đến tự thân. Đây là bài kệ này kết thúc. Xong rồi đó, như vậy Bồ Tát với ba bài kệ thuyết pháp cho vua, rồi Bồ Tát khiên vua đi ra ngoài xoài lá, tự mình chuẩn bị đề tài thiền định, làm cho khởi lên đề tài thiền định đã mất, cuối cùng nữa là đạt được thiền chứng, rồi dụng thần thông bay ra bên ngoài.